Đây là một bức thư trong cuốn sách Seneca, Những bức thư đạo đức tập 2. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link trong phần mô tả của video. Bức thư số 81, lòng biết ơn vì những lợi ích nhận được, Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, bạn oán trách rằng bạn gặp phải một kẻ vô ơn. Nếu đây là lần đầu tiên, bạn nên biết ơn vận mệnh hoặc nỗ lực của bản thân. Nhưng trong trường hợp này, nỗ lực của bạn không đạt được gì ngoài việc khiến bản thân bạn trở nên hà khắc. Vì nếu không sẵn lòng mạo hiểm trong tình huống hiện tại, bạn sẽ không mang lại bất cứ lợi ích nào. Kết quả là, chính bạn sẽ mất đi lợi ích chứ không phải là người nhận. Việc không được báo đáp vẫn tốt hơn việc không cho đi, kể cả sau một mùa vụ thất bát, người ta vẫn nên gieo hạt giống. Thông thường, những mất mát do đất đai bị cằn cỗi trong thời gian dài sẽ được trả lại trong một năm khi đất đai mỏ mỡ. Việc đối mặt với vài kẻ vô ơn là xứng đáng, nhờ vậy ta mới tìm được người thực sự biết cảm kích. Không ai có thể chắc chắn mình luôn ban ơn đúng người mà không bị nhầm lẫn. Cứ cho một vài người trong số họ đi chệch hướng để những người khác có thể chạm đến mục tiêu. Sau một vụ đám tàu, những người đàn ông lại tiếp tục ra khơi, một khoản nợ xấu không thể khiến nhà đầu tư sợ hãi. Cuộc sống sẽ sớm dừng lại nếu người ta phải từ bỏ mọi hành động chỉ vì gặp phải những ngăn trở. Vậy nên, với bạn, hãy để những chuyện xảy ra khiến bạn trở nên rộng lượng. Vì nếu không chắc chắn về kết quả của một hành động, một người nên thử làm thường xuyên hơn để có thể thành công ngay bây giờ hoặc sau này. Nhưng tôi đã bàn đủ về chủ đề này trong cuốn Về lợi ích của mình, một vấn đề cấp bách hơn mà tôi chưa bàn luận thỏa đáng. Đó là khi một người từng giúp đỡ ta ít nhiều, sau đó quay ra hại ta. Ta nên cho rằng thế là hòa, món nợ ân tình được xóa bỏ. Nếu muốn, bạn có thể hợp nhất vấn đề lại, tác hại gây ra lúc sau nghiêm trọng hơn nhiều so với sự giúp đỡ lúc trước. Nếu bạn hỏi ý kiến nghiêm khắc theo đúng luật lệ từ một vị thẩm phán không nhân nhượng, ông ta sẽ đồng ý rằng hành động này có thể xóa bỏ hành động kia và nói: mặc dù phần tổn hại nghiêm trọng hơn, ta chỉ nên quan tâm đến phần khác biệt khi nó ở bên phía lợi ích mà thôi. Tổn hại nghiêm trọng hơn, nhưng sự giúp đỡ xảy ra trước, vì thế ta hãy tính đến yếu tố thời gian. Có những khía cạnh khác cũng đáng cân nhắc, rõ ràng đến mức tôi không cần phải nhắc cho bạn. Về việc anh ta sẵn sàng giúp đỡ bạn thế nào và anh ta không muốn phạm sai lầm ra sao, vì cả lợi ích và tổn hại đều phụ thuộc vào lợi ích. Tôi không muốn ban ơn, tôi xấu hổ, tôi cảm thấy phiền hà khi giúp đỡ người khác, hay tôi hy vọng sẽ có được điều gì đó vì đã làm vậy. Mọi ân nghĩa đều xứng đáng nhận được lòng biết ơn phù hợp với thái độ của người đã giúp đỡ. Người ta không đong đếm độ lớn của lợi ích nhận được mà sự sẵn lòng cho đi. Giờ đoán xem, hành động trước là ban ơn, hành động sau là gây thiệt hại và để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Một người tốt đẹp vẫn tính phần thiệt về mình, người ấy cộng vào lợi ích và trừ đi tổn hại. Vị thẩm phán khác nhân từ hơn, người tôi tán thành hơn, sẽ khuyên bạn quên đi bất công và chỉ nhớ đến ân nghĩa. Bạn nói, chắc chắn theo định nghĩa công bình, ta sẽ đối xử với người ta đúng với những gì họ làm. Biết ơn sự giúp đỡ, báo thù hoặc ít nhất oán giận những thứ gây tổn hại. Điều ấy đúng nếu người gây hại và người ban ơn là hai người khác nhau. Nhưng khi hai người ấy là một, thì lợi ích của việc ban ơn sẽ phủ nhận hậu quả của việc gây hại. Vì nếu một người phải được tha thứ dù chưa làm nên công trạng gì trước đó, thì khi người đó làm điều sai trái sau khi được ban ơn, thứ người đó nợ lúc này không phải chỉ đơn thuần là sự tha thứ. Tôi không đánh giá chúng ngang nhau. Tôi cho rằng một cái ơn đáng giá hơn một thương tổn. Không phải ai cũng biết cách biết ơn. Ngay cả một kẻ thiếu suy nghĩ, vô giáo dục hoặc một người bình thường cũng nhận ra khi nào cần biết ơn, đặc biệt khi ân nghĩa ấy vừa mới xảy ra. Nhưng họ không xác định được biết ơn bao nhiêu là đủ. Chỉ có người thông tuệ mới biết giá trị nào nên được gán cho mỗi thứ. Đối với dạng người tôi vừa nhắc tới, những người ngờ nghệch, dù có ý tốt nhưng họ thường trả ơn ít hơn những gì nên làm, hoặc làm điều đó sai thời điểm hay địa điểm. Vì vậy, việc trả ơn bị phung phí và không tận dụng được. Trong vài trường hợp, ngôn ngữ của chúng ta thể hiện tính thích đáng đến kinh ngạc. Thông qua nó, những cuộc trò chuyện từ thời xưa không những nêu rõ vấn đề mà còn chỉ rõ bổn phận của ta. Ví dụ, chúng ta có thói quen nói người này trả ơn người kia. Trả ơn là báo đáp lại người ban ơn một thứ phù hợp với bạn. Chúng ta không nói anh ấy đã hoàn ơn. Mọi người hoàn lại một thứ gì đó, kể cả khi họ không sẵn lòng hoặc không phải lúc thích hợp hoặc qua tay người trung gian. Chúng ta không nói anh ấy đã thanh toán ơn hoặc anh ta đã bồi hoàn. Cách diễn đạt đó phù hợp với việc trả nợ dường như không thích hợp cho ơn nghĩa. Trả ơn tức là đưa một thứ trở lại cho người mà bạn đã lấy trước đó. từ ấy mang sắc thái tự nguyện, người trả ơn, đang trả lời lệnh triệu tập của chính lương tâm mình. Người thông tuệ sẽ ghi nhớ ông ta đã nhận được những gì và từ ai, khi nào, ở đâu, tại sao và bằng cách nào. Đó là lý do tại sao chúng ta cho rằng chỉ có nhà hiền triết mới biết cách trả ơn, cũng như chỉ họ mới biết cách ban ơn. Đương nhiên, niềm vui khi cho đi của người thông tuệ lớn hơn niềm vui khi nhận về của người bình thường. Vài người coi đây là một trong những câu nói trong trường phái chúng tôi đi ngược lại kỳ vọng của mọi người. Người Hy Lạp gọi là nghịch lý. Họ nói, chỉ có nhà hiền triết mới biết cách trả ơn à? Không ai khác biết làm thế nào để hoàn trả những gì đang nợ chủ nợ hay thanh toán tiền hàng khi đến hạn. Cứ để họ có những lời mỉa mai ấy với khắc kỷ. Nên nhớ rằng Epicurus cũng đồng quan điểm như vậy. Bất luận thế nào, Metrodorus nói chỉ có người thông thái mới biết cách trả ơn. Cũng chính Metrodorus bày tỏ sự ngạc nhiên khi chúng tôi nói chỉ có người thông tuệ mới biết cách yêu thương, chỉ có người thông tuệ mới là người bạn thực sự. Tuy nhiên, việc trả ơn là một phần của tình yêu và tình bạn. Thực tế, việc trả ơn còn phổ biến và áp dụng cho nhiều người hơn là tình bạn thực sự. Rồi cũng chính Metrodorus ngạc nhiên khi chúng tôi nói lòng trung thành chỉ có ở những người thông tuệ. Như thể ông ta chưa bao giờ nói như vậy. Hay bạn nghĩ một người không biết cách trả ơn có thể biểu lộ lòng trung thành? Vì vậy, họ nên ngừng mỉa mai, như thể những điều chúng tôi nói là quá sức tưởng tượng vậy. Họ nên nhận ra, đối với người thông thái, điều họ nhìn thấy đều là những hành vi đáng kính. Còn đối với người bình thường, họ chỉ thấy những hình ảnh tương đồng với hành vi đáng kính mà thôi. Không ai biết cách trả ơn ngoại trừ nhà hiền triết. Chắc chắn là người ngu ngốc cũng trả ơn trong phạm vi hiểu biết và năng lực của mình. Thứ anh ta thiếu là kiến thức, chứ không phải sự sẵn lòng. Vì sự sẵn lòng không phải học. Một người thông thái luôn đánh giá mọi khía cạnh của một vấn đề trong sự tương quan với nhau. Vì kể cả khi hành xử tương tự, cái ơn là lớn hay nhỏ phụ thuộc vào thời điểm, địa điểm và nguyên do. 1.000 lượng bạc được đưa đúng thời điểm sẽ mang nhiều ý nghĩa cho một gia đình hơn là đổ cả một gia tài vào đó. Điều ấy tạo ra nhiều khác biệt dù bạn tặng quà hay giúp đỡ, dù sự rộng rãi của bạn cứu rỗi ai đó hay chỉ đơn thuần là cung cấp một thứ hữu dụng. Thông thường, món quà nhỏ nhưng kết quả của nó rất lớn và bạn không nghĩ rằng có sự khác biệt lớn giữa sự giúp đỡ xuất phát từ nguồn lực của chính mình và xuất phát từ sự chuyển giao từ một số lợi ích trước đó. Nhưng thôi, không nhắc lại những thứ mà ta đã cân nhắc kỹ lưỡng. Trong sự so sánh giữa lợi ích và tổn hại này, người tốt đẹp thực sự sẽ đánh giá đâu là phản hồi công bằng nhất. Nhưng anh ta cũng sẽ thiên về phần trả ơn, anh ta sẽ nghiêng về hướng ấy. Trong những vấn đề thế này, người ta còn xét đến mối quan hệ của các đối tượng. Ông giúp tôi việc liên quan đến nô lệ, nhưng ông hại cha tôi. Ông đã cứu con trai tôi, nhưng ông lại lấy đi người cha của tôi. Mỗi đánh giá so sánh đều sẽ cân nhắc mối quan hệ này với mối quan hệ tương tự khác. Và nếu sự khác biệt không đáng kể, người thông tuệ sẽ không đặt nặng nó. Thật vậy, kể cả khi sự khác biệt ấy lớn, ông ta sẽ lờ nó đi nếu có thể nhượng bộ được mà không ảnh hưởng đến lòng trung thành và sự thành tâm. Có nghĩa là nếu sự tổn hại đó chỉ liên quan đến bản thân ông ta mà thôi. Tóm lại, ông ta sẽ dễ dàng một chút trong việc thương lượng, rộng lượng trong việc thừa nhận ơn nghĩa đã nhận, miễn cưỡng khi cho rằng cái hại sẽ hủy bỏ hoàn toàn những ơn nghĩa trước đây. Mọi khuynh hướng, mọi mong muốn của ông ta sẽ hướng về lòng biết ơn và trân trọng. Thật sai lầm nếu sẵn sàng nhận sự giúp đỡ hơn là trả ơn. Cũng giống như người trả nợ vui vẻ hơn là người vay nợ, ta có nên cảm thấy hạnh phúc hơn khi trả ơn, khi gỡ bỏ được một phần gánh nặng ân tình hơn là khi chất thêm vào gánh nặng ấy. Ở điểm này, kẻ vô ơn đang nhầm lẫn. Họ trả tiền lãi cho chủ nợ, nhưng lại cho rằng ân nghĩa có thể giữ lại mà không có lãi suất. Thực ra, sự biết ơn với ân huệ cũng tăng theo thời gian trì hoãn. Nợ càng lâu, càng phải hoàn trả nhiều hơn. Người nào trả ơn mà không trả lãi là người vô ơn. Bởi vậy, cần cân nhắc điều này khi đánh giá lượng thu được và lượng hao tổn. Chúng ta nên cố gắng hết sức có thể để thể hiện tất cả lòng biết ơn, vì những điều tốt đẹp trong việc làm như vậy thuộc về riêng chúng ta. Sau tất cả, lòng biết ơn không phải là công bằng như người ta thường tin, vì công bằng liên quan đến người khác, trong khi phần lớn những điều tốt đẹp của lòng biết ơn có ý nghĩa với chúng ta. Ta không có ý nói người nào nhận sự giúp đỡ cũng muốn giúp đỡ người khác, hoặc người nào được sự bảo vệ cũng muốn bảo vệ người khác. Ý tôi không phải là một hành động tốt sẽ trở lại với người thực hiện nó. Những ví dụ về ác giả, ác báo, không ai nhận được bất kỳ sự thương xót nào khi những sai lầm họ gánh chịu chính là những gì họ dạy người khác làm. Không, ý tôi là mọi phẩm hạnh đều là phần thưởng của chính nó. Vì một người không rèn luyện phẩm hạnh để nhận được phần thưởng, Phần thưởng cho hành động đúng đắn là đã hành xử đúng đắn. Tôi không thể hiện lòng biết ơn với mục đích là người khác nhìn thấy và thể hiện lòng biết ơn với tôi, mà chỉ đơn giản là thực hiện một hành động vừa ý và tốt đẹp. Tôi thể hiện lòng biết ơn không phải vì có lợi, mà vì không thẹn với bản thân. Để chứng minh điều đó với bạn, nếu cách duy nhất để thể hiện lòng biết ơn là tỏ ra vô ơn, nếu tôi không thể trả ơn bằng cách nào ngoại trừ việc dường như phải làm hại ai đó, tôi vẫn sẽ mãn nguyện khi phải thực hiện một ý định danh dự giữa vạn điều ô nhục. Không ai, tôi nghĩ, thận trọng và hết mình với phẩm hạnh nhiều hơn người đã đánh mất thanh danh chỉ để giữ được trọn vẹn lương tâm. Vậy nên, như tôi đã nói, lòng biết ơn có lợi cho bạn hơn là cho người khác. Người khác có được thứ đại trà, bình thường, nhận lại thứ anh ta đã cho đi. Còn bạn nhận thứ tuyệt vời, thứ đến từ trạng thái tốt nhất có thể của tâm trí, lòng biết ơn. Vì nói thoái xấu khiến ta bất hạnh và phẩm hạnh làm ta hạnh phúc. Và nếu biết ơn là một phẩm hạnh, thì bạn đã cho đi thứ đại trà và nhận được thứ vô giá. Một trái tim biết ơn, thứ chỉ có thánh thần, những tâm hồn thuần khiết mới đạt được. Trạng thái đối nghịch khiến một người trải nghiệm cảm giác bất mãn sâu sắc. Không ai có thể nhận được lòng biết ơn nếu không biết trân trọng ơn nghĩa của người khác. Bạn nghĩ tôi đang nói, kẻ vô ơn cuối cùng rồi sẽ bất hạnh? Tôi không cho kẻ đó chậm trễ một chút nào, anh ta gặp bất hạnh ngay lập tức. Vậy nên, ta cần tránh sự vô ơn không phải vì lợi ích của người khác, mà vì chính mình. Chỉ phần nhỏ nhất và nhẹ nhất của sự gian ác mới chuyển sang người khác. Phần tồi tệ nhất, cũng như phần ngu ngốc nhất, luôn nằm trong mạch máu và khiến chủ nhân của nó chết ngạt, như người bạn Attalus của chúng ta thường nói. Thói xấu uống gần như trọn vẹn nọc độc của chính nó. Nọc độc này không giống như độc loài rắn tiết ra để hủy hoại đối tượng khác mà không gây hại cho chính chúng, vì loại độc này dễ hại chết chính kẻ sở hữu nó. Kẻ vô ơn bạc nghĩa tự làm khổ mình, tự chuốc vạ vào thân, hắn ghét ân nghĩa hắn nhận được vì hắn phải trả ơn, hắn cố giảm giá trị của những ơn nghĩa ấy nhưng lại phóng đại thương tổn của mình. Và còn thứ gì có thể tồi tệ hơn một con người vứt bỏ hết ân nghĩa chỉ giữ lại những vết thương? Sự thông tuệ, ngược lại, tăng thêm vẻ rực rỡ huy hoàng tự tán dương và vui thích không dứt khi nhớ về những ơn nghĩa. Người xấu chỉ có một niềm vui và thường ngắn ngủi khi họ đang nhận được sự giúp đỡ. Còn người thông thái có niềm vui bền vững và lâu dài, bởi niềm vui của họ không phải là đang nhận được mà là đã nhận được. Điều ấy là bất biến và bất diệt. Họ không nghĩ về những tổn hại của bản thân, họ không lãng quên chúng không phải do bất cẩn mà do ý chí của bản thân. Họ không làm mọi việc theo chiều hướng tồi tệ nhất, cũng không đổ lỗi cho ai về những bất hạnh của mình. Thay vào đó, họ quy hết những hành động xấu xa của người khác cho vận mệnh. Họ không bới móc điểm lầm lỗi trong lời nói hoặc nét mặt của người khác. Họ giải thích một cách tử tế về bất cứ sự việc nào diễn ra. Và nhờ thế, chúng trở nên dễ dàng chấp nhận hơn. Họ không phải người ghi nhớ một hành động xấu xa thay vì một hành động giúp đỡ. Trong chừng mực có thể, họ dừng lại ở những ký ức tốt đẹp trước đây về người khác và không thay đổi thái độ với những người đáng được trân trọng trừ khi tội lỗi họ gây ra nghiêm trọng đến mức không thể coi nhẹ, ngay cả khi đã nhìn nhận theo góc độ khác. Nhưng kể cả vậy, họ cũng chỉ thay đổi thái độ như trước khi nhận được sự giúp đỡ, vì dẫu tổn thương ngang bằng với ân nghĩa, lòng tốt ấy vẫn lưu lại trong tâm trí họ, cũng giống như bị cáo được công bố vô tội khi số phiếu cân bằng, hay trong những tình huống không rõ ràng, lòng tốt nghiêng về hướng tốt đẹp hơn. Vậy nên, khi ân nghĩa bằng với bội bạc, người thông tuệ sẽ dừng tâm trí mình khỏi việc biết ơn nhưng không ngừng lại mong muốn báo ơn. Họ giống những người vẫn tiếp tục trả thêm sau khi món nợ đã chấm dứt. Không ai có thể biết ơn nếu anh ta không coi nhẹ những thứ mà người đời mất đầu vì chúng. Nếu bạn muốn trả ơn, bạn phải sẵn sàng sống lưu vong, đổ máu, đối mặt với nghèo khó, thậm chí phải vấy bẩn danh tiếng của chính mình và hứng chịu những tin đồn bạn không đáng phải chịu. Lòng biết ơn phải đánh đổi với cái giá không nhỏ. Khi nào ta còn đang kiếm lợi ích cho bản thân, ta sẽ khó nhìn thấy những giá trị cao hơn. Một khi đã có được nó, không có gì ta đánh giá thấp hơn. Điều gì khiến ta quên đi những ân huệ đã nhận được? Ham muốn có được nhiều hơn của ta. Ta không nghĩ về những gì đã nhận được mà chỉ nghĩ về những gì muốn nhận tiếp theo. Ta bị cuốn đi khỏi những điều đúng đắn bởi của cải, danh vọng, quyền lực và mọi thứ khác đáng giá trong mắt mình, dù giá trị thực sự của chúng rất rẻ mạt. Chúng ta không biết cách đánh giá đúng giá trị của mọi thứ. Ta không nên lấy ý kiến đám đông làm cơ sở cho những cân nhắc của bản thân, mà nên nhìn vào bản chất của mọi thứ. Không có gì tuyệt vời ở những của cải bên ngoài ấy, không có gì kích thích tâm trí, ngoại trừ thói quen chiêm ngưỡng chúng một cách thán phục của ta. Chúng không được coi trọng vì chúng đáng ao ước, mà chúng đáng ao ước vì người ta coi trọng chúng. Sai sót của vài cá nhân gây ra một nhận thức sai lầm phổ biến. Sau đó, nhận thức sai lầm của đám đông khiến những cá nhân khác tiếp tục lầm tưởng. Nhưng vì ta thường tin vào đám đông, ta hay tin họ ở cả điểm này. không gì đáng cao quý trân trọng hơn lòng biết ơn. Mọi quốc gia, kể cả những nơi man rợ nhất, đều đồng ý với quan điểm này, và cả người tốt lẫn kẻ xấu đều đồng tình. Có những người ca ngợi sự thoải mái hưởng thụ, và có những người thích làm việc chăm chỉ, có những người nói đau đớn là điều tồi tệ nhất. Trong khi những người khác lại nói, thậm chí nó không phải là một điều xấu. Người này coi của cải là thứ tốt đẹp nhất, người khác lại coi tiền bạc là tai ương dẫn nhân loại đến diệt vong. Và không có sự giàu có nào lớn hơn khi vận mệnh không còn gì để mang đến cho bạn. Nhưng ngay cả giữa những quan điểm đa dạng đến vậy, có một điểm mà tất cả họ đều chung tiếng nói. Như họ đã khẳng định, khi người khác làm điều gì đó tốt đẹp cho ta, ta nên biết ơn họ. Đám đông trái ngược đồng ý về điều này, dù cho đôi khi chúng ta lấy oán báo ân và lý do trước nhất khiến một số người vô ơn là họ không thể thực lòng biết ơn. Sự điên rồ ấy lên đến mức mà giờ đây việc ban ơn nghĩa to lớn cho bất kỳ ai trở nên cực kỳ nguy hiểm, vì kẻ nhận ơn cảm thấy nhục nhã khi không thể báo đáp. Hắn thà không có ai để trả ơn, hãy giữ lấy thứ bạn đã được cho, tôi không cần bạn trả lại nó, tôi đâu có khăng khăng đòi, tôi muốn giúp bạn mà không bị mất mát. Không có sự thù hận nào chết chóc hơn sự căm hận đến từ nỗi hổ thẹn vì đã phá hoại một ơn nghĩa. Kính thư. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên bấm like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Samurai. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.